Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi kính mời quý vị cùng đọc tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco Misericordia e Misera. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Anh Phương sẽ thuật lại cuộc hoán cải của Ivan Gutierrez, một nghệ sĩ người Colombia. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về thần học Kitô giáo về hạnh phúc. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 28 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn 400 người thuộc ban tổ chức và những người thiện nguyện phục vụ trong năm thánh lòng thương xót mới kết thúc. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì sự thành công của năm thánh. Ngài nói, khi tôi bày tỏ ước muốn một năm thánh lòng thương xót, đó chỉ là một trực giác, và không bao giờ tôi nghĩ Chúa sẽ làm cho nó trở thành một thực tại, và nhất là có thể cử hành năm thánh ấy với bao nhiêu niềm tin và vui mừng trong các cộng đồng Kitô rải rác trên thế giới. Cửa lòng thương xót được mở ra tại tất cả các nhà thờ chính tòa và các đền thánh, giúp các tín hữu không gặp chướng ngại nào cản trở việc cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa. Một cái gì đó thực là ngoại thường đã xảy ra và giờ đây đang đòi được hội nhập vào trong đời sống mỗi ngày để biến lòng thương xót trở thành một quyết tâm và một lối sống trường kỳ cho các tín hữu. Đức Thánh Cha lần lượt cảm ơn các vị đã cộng tác bằng nhiều cách vào việc tiến hành giữ an ninh trật tự trong năm thánh. Bắt đầu là ông Bộ trưởng Nội vụ Italia, vị chỉ huy trưởng Cảnh sát Italia, Cảnh sát Roma, Đoàn Hiến binh Vatican, Vệ binh Thụy Sĩ và các vị hữu trách miền Lazio. Sau cùng và trên hết là Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và đông đảo những người thiện nguyện đến từ các nơi trên thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời Thánh Augustino, nếu con muốn được lòng thương xót thì chính con phải xót thương. Những lời này của Thánh Nhân có thể là điều an ủi cho tất cả chúng ta. Qua sự dấn thân, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã biểu lộ không những công việc thường nhật, nhưng còn thi hành việc phục vụ thương xót cho hàng triệu tín hữu hành hương đến Roma. Ước gì sự vất vả của anh chị em được bù đắp bằng kinh nghiệm lòng thương xót mà Chúa sẽ không để cho anh chị em bị thiếu.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 11, dành cho 60 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà khoa học góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng về môi sinh. Ngài nhận xét rằng, chưa bao giờ giống như thời đại chúng ta ngày nay, người ta thấy rõ sứ mạng của khoa học phục vụ một sự quân bình mới về môi sinh trên thế giới. Tôi muốn nói rằng, trước tiên các nhà khoa học không chịu sự chi phối của các lợi lộc chính trị, kinh tế hoặc ý thức hệ, có nghĩa vụ kiến tạo một kiểu mẫu văn hóa để đương đầu với cuộc khủng hoảng về những thay đổi khí hậu và những hậu quả của chúng về mặt xã hội, để tiềm năng sản xuất rất lớn lao, không chỉ dành cho một thiểu số mà thôi. Đồng thời, cộng đồng khoa học, qua sự đối thoại đa ngành với nhau, cũng được kêu gọi kiến tạo một hàng ngũ lãnh đạo, đề ra những giải pháp tổng quát, đặc biệt liên quan đến những đề tài được bàn đến trong đại hội của quý vị hiện nay, đó là nước, các năng lượng có thể đổi mới và an ninh lương thực. Đức Thánh Cha cũng phê bình hiện tượng trong chính trị quốc tế, ít có phản ứng về ý chí cụ thể, tìm kiếm công ích và những thiện ích chung, và người ta cũng ít chú ý đến những lời khuyên dựa trên khoa học về tình trạng trái đất. Sự tuân phục của chính trị đối với kỹ thuật và tài chánh tìm kiếm lợi lộc trước tiên khiến cho nhiều chính phủ không chú ý hoặc chậm trễ áp dụng các hiệp định quốc tế về môi trường, và người ta cũng thấy rõ điều đó qua các cuộc chiến tranh liên tục để tìm cách thống trị, những cuộc chiến tranh được ngụy trang bằng những đòi hỏi cao thượng, gây thiệt hại ngày càng trầm trọng cho môi trường và cho sự phong phú luân lý và văn hóa của các dân tộc.
Vatican thứ hai 12 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô kính Đức Mẹ Guadalupe Bổn Mạng Mỹ Châu. Đây là lần thứ ba ngài cử hành thánh lễ này, lần đầu tiên hồi năm 2014, và từ đó ngài muốn tiếp tục truyền thống tốt đẹp. Giống như những lần trước đây, trong thánh lễ cũng sẽ có những thánh ca bằng ngôn ngữ thổ dân, đặc biệt là thánh ca kính Đức Mẹ Guadalupe bằng tiếng Nahuatl, ngôn ngữ của thổ dân Nican Mohopua. Ngoài ra cũng có những phần bằng thổ ngữ Quechua, Mapuche và Guarani. Trước thánh lễ, các tín hữu sẽ tham dự buổi đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện theo ý chỉ của Giáo hội Hoàn Cầu, đặc biệt cho giáo hội đang lữ hành tại các nước Mỹ Châu và Philippines. Ngày 12 tháng 12 năm 2011, trong bối cảnh kỷ niệm 200 năm độc lập của các nước Mỹ Châu Latin, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cũng đã cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe lần đầu tiên tại đền thờ Thánh Phêrô.
Moscow, từ ngày 25 tháng 11 vừa qua, hơn 40 bức họa nổi tiếng của Bảo tàng Viện Vatican đang được triển lãm tại nhà triển lãm Tcheyakov của nhà nước Nga ở thủ đô Moscow và kéo dài đến ngày 17 tháng 2 tới đây. Cuộc triển lãm mang tựa đề Roma muôn thuở và được đặc biệt chú ý vì chưa bao giờ nhiều bức họa quý giá được đưa ra khỏi Bảo tàng Viện Vatican như lần này. Trong đó có các tác phẩm của các danh họa như Raphael, Perugino và Caravaggio. Đức Thượng phụ Kirin thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga, mô tả cuộc triển lãm này là một biến cố văn hóa đầy ý nghĩa và nói đến sự cộng tác ngày càng chặt chẽ với giáo hội công giáo.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với toàn dòng tên về việc cha nguyên bề trên tổng quyền Hans-Peter Kolbenbach qua đời. Cha Kolbenbach qua đời hôm 26 tháng 11 vừa qua tại Beirut, Liban, hưởng thọ 88 tuổi. Cha sinh trưởng tại Hòa Lan và làm bề trên tổng quyền của dòng trong 25 năm, từ 1983 đến 2008. Việc cha từ chức là một tin chấn động, vì đó là lần đầu tiên trong gần 500 năm một vị tổng quyền dòng tên từ nhiệm. Trong điện văn, Đức Thánh Cha chia buồn với cha đương kim tổng quyền Arturo Sosa Abascal và toàn thể gia đình dòng tên. Ngài nhắc đến lòng trung thành hoàn toàn của cha Kolbenbach đối với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, cũng như sự dấn thân quảng đại của cha trong việc thực thi sứ vụ, trong tinh thần phục vụ để mưu ích cho giáo hội. Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện và cầu xin Chúa theo lòng thương xót ban cho cha Kolbenbach ơn an nghỉ đời đời.
Champéry, nữ đan viện dòng Cát Minh tại Tổng giáo phận Champéry bên Pháp, đóng cửa sau 350 năm hiện diện tại đây. Đan viện này được thành lập ngày 8 tháng 12 năm 1634 và bị nhà cầm quyền cách mạng Pháp giải tán năm 1793, rồi 33 năm sau, năm 1825, được tái lập. Hiện nay đan viện có khoảng 20 nữ đan sĩ. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, nữ tu bề trên Bernadette de Jésus tuyên bố với giới báo chí rằng, khi đối thoại với các bề trên của chúng tôi trong dòng và với Đức Tổng Giám mục sở tại, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không còn ở trong những điều kiện bình thường để sống ơn gọi cát minh của chúng tôi cho giáo hội và thế giới. Quyết định đóng cửa đan viện vì lý do tuổi tác của các nữ tu và những lo lắng về sức khỏe. Cộng đoàn đã không tìm được nơi hàng ngũ của mình một nữ tu thích hợp để đảm nhận chức vụ bề trên và không còn có thể huấn luyện các thỉnh sinh mới. Vì thế, sau khi cầu nguyện lâu dài với Chúa Thánh Linh, chúng tôi đi đến quyết định theo một con đường không chờ đợi, đó là đóng cửa đan viện Cát Minh yêu quý của chúng tôi. Xúc động và đau lòng, chúng tôi phó thác cho Chúa chọn lịch sử của đan viện Champéry này, được ghi vào lòng miền Savoie, nơi có bao nhiêu khuôn mặt thân thương đối với chúng tôi. Nữ tu Bernadette cũng nói rằng, số phận nhà cửa và tài sản đan viện sẽ được quyết định chung với Đức Tổng Giám mục bản quyền Philippe Ballot trong sự phân định ý Chúa để nơi này tiếp tục ở trong ơn gọi là nơi đón tiếp và cầu nguyện.
Cali, Đức cha Dario de Jesus Monsalve Mejia, Tổng giám mục giáo phận Cali bên Colombia, nghiêm khắc lên án một vụ ám sát trong thánh lễ Ngài đang cử hành và gọi hành vi đó là một sự khinh rẻ tuyệt đối sự sống con người. Nạn nhân là giáo dân Fernando Padilla, 35 tuổi, bị ám sát hôm 22 tháng 11, trong lúc tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Cecilia đông chật tín hữu ở thành phố Cali. Hôm đó cũng là lễ Thánh Cecilia bổn mạng giáo xứ. Đức Tổng giám mục Mejia nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, lợi dụng cuộc tụ họp đông đảo ở nhà thờ để giết một giáo dân và tạo nên sự kinh hoàng nơi các tín hữu là điều vượt quá sức tưởng tượng. Đáng tiếc thay, sự kính sợ Chúa không chặn đứng được sự tuyệt đối khinh rẻ sinh mạng con người, một sự khinh rẻ đã ăn rễ sâu nơi nhiều thành phần trong xã hội Colombia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng đọc tông thư hậu năm thánh của Đức Thánh Cha Francisco, Misericordia e Misera.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 25 tháng 11 vừa qua, đoàn chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đứng đầu là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã công bố tuyên ngôn chào đón tông thư hậu năm thánh do Đức Thánh Cha Francisco ban hành với tựa đề Misericordia et Misera, lòng thương xót và người lầm than. Qua đó, Ngài mong muốn toàn thể giáo hội tiếp tục sống và thực hành tinh thần lòng thương xót như trong năm thánh đặc biệt vừa qua. Thông cáo của đoàn Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu khẳng định rằng, giáo hội tại Âu Châu đã sống trong vui mừng và hy vọng năm thánh vừa kết thúc. Rất nhiều ân thánh đã được lãnh nhận và chia sẻ trong năm thánh. Chúng tôi mạnh mẽ xác tín rằng những thành quả của thời điểm thánh này sẽ tiếp tục làm cho hành trình đức tin của giáo hội tại Âu Châu thêm phong phú. Những tiếng ồn ào điếc tai vì chiến tranh, vì những đấu tranh ý thức hệ, những đối nghịch lệch lạc về văn hóa và những hình thức loại trừ xã hội và nghèo đói làm gia tăng cảm thức ngỡ ngàng lạc hướng, lan tràn trong các xã hội Âu Châu. Nhưng ta không thể quên rằng nơi căn cội của tất cả những điều đó có sự xa lìa những giá trị lớn được tin mừng thăng tiến và nâng đỡ. Những giá trị ấy đã soi sáng cho nền văn hóa Âu Châu. Ngày nay cần nâng đỡ niềm hy vọng, nhìn về tương lai với lòng tín thác và canh tân ký ức Kitô đã từng mang lại hương vị tình người cho lịch sử Âu Châu. Trong kinh nghiệm cụ thể về lòng Chúa thương xót, được sống trong năm thánh, có kèm theo quyết tâm của các giám mục Âu Châu tái truyền giảng tin mừng, biết mang lại hy vọng cho các tâm hồn và khơi dậy những hình thức mới của tình liên đới. Quyết tâm này cũng muốn là một câu trả lời cụ thể cho đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco được trình bày trong tông thư Misericordia et Misera, được công bố vào cuối năm thánh đặc biệt về lòng thương xót. Chúng tôi nồng nhiệt đón nhận lời mời của Đức Thánh Cha tăng cường sự hiểu biết của chúng ta về lời Chúa và thực hành các bí tích, đặc biệt tái khám phá bí tích hòa giải. Trong những tháng tới đây, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ ân cần giúp các hội đồng giám mục xác định những phương thức tốt nhất để đáp ứng những đề nghị cụ thể của Đức Thánh Cha trong việc mục vụ cũng như trong sự dấn thân xã hội của mỗi tín hữu và mỗi cộng đoàn địa phương. Gắn bó với những trực giác của Đức Thánh Cha Francisco, chúng tôi hy vọng một sự canh tân khuôn mặt của giáo hội qua sự hoán cải mục vụ làm cho nền văn hóa lòng thương xót ngày càng rạng ngời. Chúng tôi ghi ơn Đức Thánh Cha vì đã có sáng kiến kêu gọi chúng ta cùng nhau cử hành thời điểm hồng phúc này dưới dấu chỉ lòng thương xót. Chúng tôi đoan chắc với Ngài sự gần gũi con thảo, lời cầu nguyện và ý chí của chúng tôi tiếp tục hăng say thi hành công tác mục tử được ủy thác cho chúng tôi để phục vụ giáo hội tại Âu Châu. Cuối thông cáo trên đây, ngoài chữ ký của Đức Hồng Y Banyasco còn có chữ ký của hai vị phó chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu là Đức Hồng Y Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và Đức Tổng Giám mục Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị ba đoạn từ số 5 đến số 7 trong tông thư của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Giờ đây, năm thánh đã kết thúc. Đây là lúc nhìn về đằng trước và hiểu xem làm thế nào để tiếp tục cảm nghiệm sự phong phú của lòng Chúa thương xót trong niềm trung thành và hăng say. Các cộng đoàn của chúng ta có thể tiếp tục sinh động và hăng hái trong công trình tái truyền giảng tin mừng tùy theo mức độ sự hoán cải mục vụ mà chúng ta được kêu gọi sống thực, được uốn nắn hàng ngày thế nào nhờ sức mạnh đổi mới của lòng thương xót. Chúng ta đừng giới hạn hoạt động của lòng thương xót, đừng làm cho Thánh Linh sầu muộn, Đấng luôn chỉ dẫn những con đường mới phải theo để mang tin mừng cứu độ cho tất cả mọi người. Trước tiên, chúng ta được mời gọi cử hành lòng thương xót. Bao nhiêu phong phú chứa đựng trong kinh nguyện của giáo hội khi khẩn cầu Thiên Chúa như người cha thương xót. Trong phụng vụ, lòng thương xót không những được liên tục gợi lên, nhưng còn được đón nhận và sống thực. Từ đầu cho đến cuối việc cử hành thánh lễ, lòng thương xót được lặp lại nhiều lần trong cuộc đối thoại giữa cộng đoàn cầu nguyện và tâm hồn của Chúa Cha, Đấng vui mừng khi có thể đổ tràn tình yêu thương xót của Ngài. Sau khi xin ơn tha thứ đầu thánh lễ với lời cầu, xin Chúa thương xót chúng con, chúng ta được trấn an ngay với câu, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Với lòng tín thác ấy, cộng đồng tụ họp nhau trước mặt Chúa, đặc biệt trong ngày thánh mừng Chúa sống lại. Nhiều lời tổng nguyện muốn nhắc nhở đại hồng ân lòng thương xót. Ví dụ trong mùa chay, chúng ta cầu nguyện và thưa rằng, lạy Thiên Chúa từ bi thương xót là nguồn mạch mọi sự thiện. Chúa đã đề nghị cho chúng con phương thế chữa lành tội lỗi bằng chay tịnh, cầu nguyện và thực hành bác ái huynh đệ. Xin nhìn đến chúng con đang nhìn nhận sự lầm than của chúng con vì gánh nặng tội lỗi đang đè nặng trên chúng con. Xin cho lòng thương xót của Chúa nâng chúng con trỗi dậy. Rồi chúng ta dấn mình sâu trong đại kinh nguyện thánh thể với kinh tiền tụng tung hô rằng, trong lượng từ bi thương xót của Chúa, Chúa đã yêu thương loài người đến độ đã sai con của Chúa đến như vị cứu chuộc, chia sẻ trọn vẹn thân phận phàm nhân của chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Ngoài ra, kinh nguyện thánh thể thứ tư là một bài ca tụng lòng thương xót của Chúa. Do lòng thương xót đối với tất cả mọi người, Chúa đã đến gặp gỡ để tất cả những ai tìm kiếm có thể thấy Chúa. Xin thương xót tất cả chúng con là lời khẩn xin mà linh mục xướng lên trong kinh nguyện thánh thể để cầu xin được tham dự cuộc sống vĩnh cửu. Sau kinh lạy cha, linh mục kéo dài kinh nguyện bằng lời cầu xin an bình và giải thoát khỏi tội lỗi nhờ lòng thương xót của Chúa. Và trước khi chúc bình an, được trao đổi như biểu hiện tình huynh đệ và yêu thương nhau dưới ánh sáng ơn tha thứ đã nhận lãnh, vị linh mục lại thưa, xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Qua những lời ấy, với lòng khiêm tốn tín thác, chúng ta cầu xin ơn hiệp nhất và an bình cho mẹ giáo hội. Việc cử hành lòng thương xót của Chúa đạt tới tột đỉnh trong hy lễ thánh thể, tưởng niệm mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô, từ đó nảy sinh ơn cứu độ cho mỗi người, cho lịch sử và toàn thế giới. Tóm lại, mỗi lúc trong việc cử hành thánh lễ đều nhắc đến lòng thương xót của Chúa.
Trong toàn thể đời sống bí tích, lòng thương xót được ban dồi dào cho chúng ta. Không phải là vô nghĩa sự kiện giáo hội muốn đích thị nhắc đến lòng thương xót trong công thức của hai bí tích được gọi là bí tích chữa lành, nghĩa là bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Công thức xá giải là Thiên Chúa là Cha hay thương xót nhờ sự chết và sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế giới với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Thiên Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Và công thức sức dầu bệnh nhân là Nhờ việc sức dầu thánh này và nhờ lòng thương xót rất từ ái của Chúa, xin Chúa giúp đỡ con với ơn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, trong kinh nguyện của giáo hội, sự tham chiếu lòng thương xót không phải chỉ là nhắn nhủ, nhưng có giá trị huấn luyện rất cao, nghĩa là trong khi chúng ta tin tưởng khẩn cầu lòng thương xót, chúng ta được Chúa xót thương. Trong khi chúng ta tuyên xưng lòng thương xót ấy một cách sinh động và thực sự, thì lòng thương xót Chúa biến đổi chúng ta. Đó là nội dung cơ bản của đức tin chúng ta, đức tin mà chúng ta phải bảo tồn trong sự nguyên thủy. Trước khi có mặc khải về tội lỗi, thì chúng ta đã được mặc khải về tình yêu, qua đó Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người. Tình yêu là hành vi đầu tiên, qua đó Thiên Chúa tỏ mình ra và đến gặp gỡ chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy để cho con tim mở rộng, lòng tín thác mình, được Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta, đồng hành và ở cạnh chúng ta, dù chúng ta là người tội lỗi.
Đức Thánh Cha viết tiếp ở trong đoạn số 6 của tông thư. Trong bối cảnh đó, việc lắng nghe lời Chúa có một ý nghĩa đặc biệt. Mỗi Chúa Nhật, lời Chúa được công bố trong cộng đoàn Kitô để ngày của Chúa được soi sáng nhờ ánh sáng xuất phát từ mầu nhiệm phục sinh. Trong việc cử hành thánh lễ, dường như ta chứng kiến một cuộc đối thoại thực sự giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Thật vậy, trong việc công bố các bài đọc kinh thánh, chúng ta đi lại lịch sử cứu độ chúng ta qua hoạt động từ bi thương xót không ngừng của Thiên Chúa được loan báo. Thiên Chúa vẫn còn nói với chúng ta ngày nay như với những người bạn, Ngài chuyện vãn với chúng ta để đồng hành với chúng ta và tỏ cho chúng ta con đường sự sống. Lời Chúa trở thành người giải thích những thỉnh cầu và bận tâm của chúng ta và câu trả lời phong phú để chúng ta có thể cảm nghiệm cụ thể sự gần gũi của Chúa. Bài giảng có tầm quan trọng dường nào, trong đó chân lý đồng hành với vẻ đẹp và sự thiện, để làm cho tâm hồn các tín hữu rung động trước sự cao cả của lòng thương xót. Tôi đặc biệt khuyến khích việc soạn bài giảng và chăm sóc việc giảng thuyết. Bài giảng càng kết quả nếu linh mục càng cảm nghiệm nơi bản thân lòng thương xót tốt lành của Chúa. Thông truyền rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đó không phải là một sự tập luyện hùng biện, nhưng là điều kiện để chức linh mục của mình đáng tin cậy. Vì thế, sống lòng thương xót chính là con đường tuyệt hảo để làm cho lòng thương xót trở thành một việc loan báo đích thực về sự an ủi và sự hoán cải trong đời sống mục vụ. Bài giảng cũng như việc huấn giáo luôn luôn cần được nâng đỡ bằng con tim sinh động ấy của đời sống Kitô.
Trong đoạn số 7, Đức Thánh Cha nói về Kinh Thánh. Kinh Thánh là một đại trình thuật kể lại những kỳ công của lòng Chúa thương xót. Mỗi trang đều thấm đượm tình thương của Chúa Cha, đấng ngay từ đầu đã muốn ghi khắc những dấu chỉ tình thương của Ngài trong vũ trụ. Chúa Thánh Linh, qua lời của các ngôn sứ và các sách khôn ngoan, đã nhào nặn lịch sử Israel trong việc nhìn nhận sự dịu hiền và gần gũi của Thiên Chúa, giàu có sự bất trung của dân. Đời sống Chúa Kitô và lời giảng dạy của Ngài đánh dấu một cách quyết định lịch sử của cộng đồng Kitô. Cộng đồng này hiểu sứ mạng của mình trên căn bản mệnh lệnh của Chúa Kitô là trở thành dụng cụ trường kỳ của lòng Chúa thương xót và sự tha thứ của Ngài. Qua Kinh Thánh được đức tin của giáo hội giữ cho sinh động, Chúa tiếp tục nói với hiền thê của Ngài và chỉ dẫn những con đường cần đi theo để tin mừng cứu độ đến với mọi người. Tôi nồng nhiệt mong ước sao cho lời Chúa luôn luôn được cử hành, nhận biết và phổ biến hơn, để qua đó người ta có thể hiểu rõ hơn mầu nhiệm tình thương phát xuất từ nguồn mạch ấy của lòng thương xót. Thánh Phaolô nhắc nhở rõ ràng, toàn thể Kinh Thánh được Thiên Chúa linh ứng, hữu ích để giảng dạy, thuyết phục, sửa chữa và giáo dục trong sự công chính. Và Đức Thánh Cha đề nghị rằng, thật là điều thích hợp nếu mỗi cộng đoàn trong một Chúa Nhật của năm phụng vụ có thể canh tân quyết tâm phổ biến, học biết và đào sâu Kinh Thánh. Một Chúa Nhật hoàn toàn dành cho lời Chúa để hiểu sự phong phú khôn lường xuất phát từ cuộc đối thoại liên lỉ của Thiên Chúa với dân của Ngài. Không nên thiếu những sáng kiến để làm cho thời điểm ấy được phong phú nhờ những sáng kiến kích thích các tín hữu trở thành những dụng cụ sống động để thông truyền lời Chúa. Chắc chắn trong số các sáng kiến ấy có việc phổ biến rộng rãi hơn Lectio Divina, tức là đọc và nguyện gẫm lời Chúa. Để có việc đọc và nguyện gẫm sách thánh, đời sống thiêng liêng tìm được sự nâng đỡ và tăng trưởng. Nguyện gẫm lời Chúa về những đề tài lòng thương xót sẽ giúp động chạm cụ thể sự phong phú dồi dào đến từ bản văn thánh, được đọc dưới ánh sáng toàn thể truyền thống linh đạo của giáo hội, nhất thiết dẫn tới những cử chỉ và hoạt động bác ái cụ thể.
Sau đây, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại cuộc hoán cải của Ivan Gutierrez, một nghệ sĩ người Colombia.
Ivan Gutierrez sinh tại Bacora, một vùng quê ở Colombia, nổi tiếng về cà phê, vào cuối những năm 1960. Khi còn nhỏ, cậu bé Ivan thường thích chạy dọc theo các con đường quanh co tỏa ra từ các ngọn núi, nơi có ngôi làng của anh. Năm 1996, chàng thanh niên đôi mươi Ivan bắt đầu chuyển đến thành phố thủ đô Bogota, để thực hiện những ước mơ mà cậu đã theo đuổi từ lâu. Sau đó là nhờ gương mặt hấp dẫn, Ivan đã gặt hái được nhiều thành công. Vài tháng sau khi đến Bogota, với gương mặt và cá tính bướng bỉnh, Ivan đã kiếm được một số hợp đồng làm người mẫu quảng cáo và đóng một số vai phụ trong các chương trình truyền hình. Dần dần nhiều người biết và nhận ra Ivan khi gặp cậu trên đường phố và xin chụp hình kỷ niệm. Sau khi thành công, Ivan trở nên nổi tiếng và giàu có. Từ đó, anh bắt đầu cuộc sống sa đọa, rơi vào con đường nghiện ngập rượu chè, quan hệ tình dục bừa bãi, không có ý định nghiêm túc xây dựng gia đình với một phụ nữ nào. Trong suốt 2 năm sống ăn chơi sa đọa như thế, Ivan cảm thấy mình tràn đầy sức lực. Nhưng rồi đột nhiên anh bị ngã bệnh. Ivan cảm thấy đau bụng khủng khiếp, không thể chịu nổi. Thêm vào đó, chứng co giật từ hồi còn nhỏ bây giờ lại gia tăng, làm cho đầu của anh không thể ngẩng lên. Các bác sĩ chỉ có thể tìm ra những vết loét trên bao tử của Ivan, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân của tình trạng suy sụp thể lý và tinh thần của anh. Sau vài lần đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán sai, trong đó có chẩn đoán bị ung thư. Sau những lần trị liệu không có kết quả và nghe những tiếng xì xầm trong giới nghệ sĩ, Ivan đâm ra chán nản tuyệt vọng. Lúc ấy, sau hàng năm lơ là, quên lãng Chúa và cũng không ý thức về những nguy hiểm xảy đến cho sức khỏe do lối sống, Ivan chạy đi tìm sự giúp đỡ từ các giáo hội tin lành, các phù thủy, thầy bói, yoga, nhưng chính Chúa đã đến gặp Ivan. Ivan tin là chính qua lời cầu nguyện của mẹ anh, Chúa đã cho anh hồi phục. Bà đã lần hạt mân côi, và mỗi khi gặp Ivan, bà chúc lành cho anh. Ivan tin rằng nhờ lời cầu nguyện của mẹ mà Chúa đã thương xót và bắt đầu hướng dẫn anh. Anh tin là Chúa Thánh Thần đã soi sáng lương tâm, giúp anh hiểu được hậu quả của tội lỗi. Trong buổi cầu nguyện, một nhóm canh tân trong Thánh Linh đã chỉ cho Ivan biết đâu là gốc rễ của sự dữ đang làm cho anh đau khổ. Một linh mục đã thúc đẩy Ivan trở về với giáo hội, và anh bắt đầu xưng tội trở lại. Sau đó, Ivan cũng bắt đầu được lành bệnh. Ivan nói, Chúa đã bắt đầu việc giải thoát tôi, giúp tôi ý thức về tội lỗi ở trong lòng tôi, đó là rượu chè, trai gái, hút sắc ma túy. Cuối cùng, linh mục giải tội đã khuyên anh đi khám bệnh lại. Qua một số lần kiểm tra khác nhau, có cả nội soi, kết quả cho thấy căn bệnh của Ivan không còn nữa. Anh đã hoàn toàn lành mạnh, 3 vết loét bên trong cũng hoàn toàn biến mất. Theo Ivan, những gì xảy ra với anh chính là điều Thiên Chúa làm cho anh, chứ không phải sự can thiệp của linh mục. Đó là một hành trình của đức tin. Khi Ivan bắt đầu hoán cải, có một phụ nữ đã từng là bạn tình của Ivan rất giận dữ với anh, bởi vì cô nghĩ anh là một tay ăn chơi lăng nhăng và giờ đây bỏ rơi cô. Cô đã nguyền rủa anh và đặt bùa chú để làm hại anh. Nhưng Ivan đã tha thứ cho cô vì chính anh đã cảm nghiệm mình được Chúa tha thứ. Anh đã đi tìm gặp cô và nói với cô, nếu Chúa không ở với cô thì người cũng không ở với gia đình tôi hay với tôi. Chúng ta cần đến gần Chúa. Cuộc đời của Ivan đã thật sự thay đổi. Sau khi hoán cải, anh đã bắt đầu ơn gọi tông đồ. Anh đã sống một cuộc sống ngay chính tiết độ, không còn ăn chơi trác táng như trước kia nữa. Sau 13 năm, mới đây, anh đã lập gia đình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về thần học Kitô giáo về hạnh phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, dựa trên các dữ kiện của Kinh Thánh, đồng thời tiếp nhận các học thuyết của các triết gia cổ điển, thần học Kitô giáo đã phát triển một đạo lý về hạnh phúc, hoặc giải thích bản chất của thiên đàng trong bối cảnh của thần học tín lý, hoặc khi trình bày cứu cánh đời người trong bối cảnh của thần học luân lý. Một thí dụ có thể tìm thấy ở nơi sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đề tài hạnh phúc được nói ở số 1023-1029 và 1045, nghĩa là ở cuối phần thứ nhất tuyên xưng đức tin, cũng như ở các số từ 1718-1724, mở đầu cho phần thứ ba, đời sống trong Đức Kitô. Ở đây chúng tôi chỉ muốn giới thiệu đạo lý của Thánh Thomas Aquino, kết quả của một tổng hợp triết học Aristotle, Kinh Thánh và các giáo phụ. Trước khi đi vào chi tiết, thiết tưởng phân biệt các lối tiếp cận khác nhau khi đề cập tới hạnh phúc. Trước hết, hạnh phúc có thể xét tới khía cạnh chủ thể và khách thể. Khía cạnh chủ thể ám chỉ một tâm trạng về phía con người, sung sướng, thoải mái, thích thú. Còn khía cạnh khách thể muốn nói tới đối tượng có khả năng mang lại cái tâm trạng đó. Các cuộc tranh luận trong lịch sử tư tưởng thường xoay quanh cái khía cạnh khách thể. Cái gì có khả năng mang lại cho chúng ta sự sung sướng thỏa mãn? Kế đó, khi bàn tới khả năng đạt tới hạnh phúc, thần học phân biệt giữa hạnh phúc tự nhiên và hạnh phúc siêu nhiên. Hạnh phúc được gọi là tự nhiên khi mà nó nằm ở trong tầm tay của con người. Đối tượng của nó là những sự thiện tự nhiên ở đời này. Hạnh phúc được gọi là siêu nhiên khi nó vượt quá khả năng của loài người và chỉ có thể đạt được nhờ ân sủng của Chúa. Sau cùng, hạnh phúc siêu nhiên cũng có thể là bất toàn hay là hoàn toàn. Trên cuộc sống lữ hành, người tín hữu được nếm hưởng đôi chút niềm vui của sự kết hiệp với Thiên Chúa, nhưng mà thực tại đó chỉ trở nên hoàn toàn hay là trọn vẹn trong cuộc sống mai hậu. Dựa theo nhận xét của Thánh Augustino, Thánh Thomas nhắc lại rằng ai ai cũng ước ao hạnh phúc, hiểu như là đạt tới cứu cảnh tối hậu của con người, có khả năng thỏa mãn mọi khát vọng, cũng như giúp cho con người trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, khi đi vào hoàn cảnh cụ thể, không phải tất cả mọi người đều đồng ý về cái đối tượng đó. Có người cho rằng đó là của cải, người khác nghĩ là khoái lạc hoặc điều gì khác nữa. Nói đúng ra, có rất nhiều người không biết chính xác đâu là cứu cánh tối hậu của đời mình, vì thế họ chỉ biết chạy theo những điều hấp dẫn ở ngay trước mắt. Bởi vậy cần phải ý thức cứu cánh tối hậu, bởi vì nó định hướng những tâm tình và quyết định khác trong đời sống. Khía cạnh khách thể. Trước tiên, Thánh Thomas rảo qua một vòng các đối tượng mà người đời theo đuổi vì nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc. Đó là 7 điểm: của cải, danh vọng và địa vị, quyền hành, thân thể lành mạnh, khoái lạc, những điều thiện hảo của linh hồn, các vật thụ tạo. Tuy nhiên, những đối tượng này không thể mang lại hạnh phúc. Của cải, đành rằng có tiền mua tiên cũng được. Nhưng mà ai đã kiếm được tiền thì chưa hẳn là hạnh phúc, bởi vì vẫn còn nơm nớp lo sợ sẽ bị cướp giật mất. Thêm vào đó, tiền tài còn là căn cớ cho biết bao nhiêu cuộc tranh chấp. Danh vọng và địa vị, so sánh với tiền tài, danh vọng có vẻ cao thượng hơn. Người ta không ngại bỏ tiền để kiếm danh vọng. Nhưng mà danh vọng chỉ là tương đối, bởi vì nó tùy thuộc vào sự nhìn nhận về phía người đời. Công danh sự nghiệp của ta có thể lên xuống tùy theo người đời hoan hô hay phản đối. Xét vì nó thay đổi theo chiều gió, cho nên không thể là hạnh phúc được. Quyền hành. Nhiều người mơ ước quyền hành có lẽ bởi vì ngỡ rằng mình cũng toàn năng như Thượng Đế. Thực tế cho thấy rằng ai đang nắm quyền chỉ trở thành nạn nhân của sợ hãi. Sợ bị mất quyền, sợ bị người khác âm mưu đợt đổ. Vì thế họ phải dùng thủ đoạn để nắm chặt quyền bính mà không cạnh loại bỏ các đối thủ. Như vậy, quyền hành không đưa tới hạnh phúc. Thân thể lành mạnh. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp, nhưng đó chưa phải là hạnh phúc. Thật vậy, xét về sức mạnh, nhiều thú vật sung sức hơn ta, nhưng mà chúng đâu có hạnh phúc. Khoái lạc. Nên phân biệt nhiều thứ khoái lạc. Có thứ khoái lạc nhục dục, bởi vì thỏa mãn một đòi hỏi của nhục dục, nhưng đó chưa phải là hạnh phúc, bởi vì nó không bền vững và không có đưa chúng ta lên cao hơn loài thú vật. Có thứ khoái lạc thích thú do kết quả đạt được sau một công việc, chẳng hạn một nhà khoa học khám phá ra một chân lý sau bao nhiêu năm sưu tầm, nhưng đó không phải là hạnh phúc, bởi vì là hậu quả của sự tìm kiếm chứ không phải đối tượng của sự tìm kiếm. Nhiều triết gia đặt bí quyết hạnh phúc ở nơi các giá trị tinh thần như là kiến thức, đức độ. Tuy các đối tượng này cao thượng nhưng chưa phải là hạnh phúc, bởi vì còn bất toàn, không đủ khả năng lấp đầy khát vọng vô biên của ta. Như vậy, các đối tượng vừa kể trên đây không phải là hạnh phúc. Nhưng mà nếu gom lại tất cả các đối tượng đó, thử hỏi liệu chúng có tạo nên hạnh phúc hay không? Câu trả lời là không, bởi vì tổng số các điều hữu hạn vẫn là hữu hạn, đang khi ý chí của con người chỉ thỏa mãn với điều thiện tuyệt đối mà thôi. Nói khác đi, đối tượng tạo ra hạnh phúc phải là một điều thiện tuyệt đối, có khả năng lấp đầy mọi ước vong khao khát của con người. Điều thiện tuyệt đối cũng loại trừ mọi bất toàn thiếu sót. Đối tượng đó chỉ có thể là Thiên Chúa mà thôi. Về phía chủ thể, hạnh phúc là tình trạng của con người được hoàn toàn thỏa mãn mọi khát vọng. Nếu duy chỉ Thiên Chúa mới là hạnh phúc tuyệt đối, thì chỉ khi nào ta chiếm được Thiên Chúa thì ta mới được hạnh phúc đích thực. Điều này diễn ra như thế nào? Giữa khía cạnh lý luận tự nhiên, phải nhìn nhận rằng ta chỉ có thể đến với Thiên Chúa bằng những quan năng tinh thần là lý trí và ý chí, chứ không bằng những cơ quan khả giác. Điều khó khăn là làm thế nào ta có thể hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa được? Các triết gia Hy Lạp và Platon, Aristotle trả lời là nhờ sự chiêm niệm. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực của trí tuệ, và có lẽ chỉ dành cho các triết gia chứ không phải là cho hết mọi người. May thay, chính Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và nâng con người lên với mình. Đức tin Kitô giáo đặt tên là Hồng Ân Kết Hiệp, hoặc là Hồng Ân Được Thiên Hóa. Bước đầu tiên của tiến trình này là chính Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người sự khát khao hướng về thực tại tuyệt đối, chân, thiện, mỹ. Để thánh Augustino đã viết, lạy Chúa đã dựng nên con cho Chúa, trái tim con sẽ mãi xao xuyến bao lâu chưa được an nghỉ trong Chúa. Kể đó, Thiên Chúa tự tỏ mình ra cho con người và tạo điều kiện để mà nguyện vọng của con người có thể thực hiện được. Trên thực tế, con người chỉ có thể đạt được hạnh phúc tuyệt đối ở đời sau. Tuy vậy, ở đời này, con người có thể được Chúa ban cho được hưởng phần nào hạnh phúc mai hậu. Sự kết hiệp với Thiên Chúa là một hồng ân siêu nhiên mà Ngài ban cho con người. Tuy vậy, Ngài muốn cho chúng ta chuẩn bị đón nhận hồng ân đó bằng cách thực hành các nhân đức. Đó là lý do của đời sống luân lý. Thánh Thomas bàn về hạnh phúc khi mở đầu phần thần học luân lý, chứ không phải là cuối cùng. Tại sao vậy? Bởi vì thánh nhân nhận xét rằng, khi hành động, con người luôn đặt câu hỏi về lý do và mục đích của mình. Tại sao mình phải làm cái này? Làm cái này được cái gì? Dần dần, câu hỏi không chỉ giới hạn vào một hành vi cụ thể, mà kéo dài ra suốt cả cuộc đời. Mình sinh ra trên đời để làm gì? Cuộc đời có ý nghĩa gì? Đó là câu hỏi về cứu cánh cuộc sống. Thánh Thomas trả lời rằng, cứu cánh của cuộc sống là hạnh phúc. Hạnh phúc là tiêu chuẩn đo lường giá trị tốt xấu của các hành vi. Một hành vi được đánh giá là tốt, thì nó được chúng ta đạt tới hạnh phúc thực. Trái lại, hành vi xấu khi nó làm cho chúng ta mất hạnh phúc. Hạnh phúc của nó chỉ đạt được ở thế giới mai hậu. Tuy nhiên, ngay từ đời này, ta có thể nếm hưởng phần nào nhờ con đường tám mối phúc thật. Bài giảng bát phúc thanh luyện chúng ta khỏi những ảo tưởng về hạnh phúc giả tạo và cho ta thấy con đường dẫn tới hạnh phúc chân chính. Nếu được học hỏi chân lý, chúng ta phần nào được thông dự của sự hiểu biết Thiên Chúa chân thật. Nhưng nhất là, nhờ yêu mến, chúng ta được dẫn vào sự kết hiệp với Ngài. Nên nhấn mạnh rằng, yêu mến cần được nhìn từ phía Thiên Chúa trước khi được nhìn về phía chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước và đã trút đổ thần khí yêu thương vào lòng ta để ta có thể đáp trả. Yêu thương có nghĩa là ra khỏi cái bản ngã để mà kết hiệp với người yêu. Điều này giải thích vì sao bài giảng các mối phúc thật đòi hỏi ta phải vượt ra nhiều thứ hạnh phúc giả tạo, bởi vì chúng chỉ xoay quanh cái bản ngã, chẳng hạn như là chiếm hữu tài sản, hà hiếp bóc lột tha nhân vân vân. Nói cho cùng, 80 phút thật đã hòa lại cho ta chính bức chân dung của Đức Giêsu, mời gọi chúng ta chia sẻ con đường yêu thương qua việc từ bỏ mình để phục vụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.